là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Yên Bái triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan tại các điểm trong tỉnh.
Tấm thẻ bảo hiểm y tế phao cứu sinh cho nhiều người.
Lực lượng chức năng phát hiện 33 trường hợp xuất cảnh trái phép.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ trì tọa đàm có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tham dự tọa đàm còn có các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các ban sở ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong tỉnh. Tọa đàm khoa học được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kết nối trực tuyến với 9 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố với sự tham dự của trên 1.000 đại biểu. Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là cẩm nang đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, buổi tọa đàm là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Sau phần phát biểu giới thiệu tác phẩm của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, buổi tọa đàm được chia làm hai phiên. Trong phiên thứ nhất, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu tham luận với chủ đề giá trị và nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tham luận khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham luận cũng nhấn mạnh việc phòng và chống tham nhũng tiêu cực luôn là vấn đề cốt tử của Đảng, Nhà nước và chế độ ta, đồng thời nêu bật giá trị lý luận thực tiễn của tác phẩm. Khẳng định giá trị và nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên hiện nay. Tham luận của tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, cuốn sách không chỉ có tác dụng trong việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên mà còn có tác động mạnh mẽ đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Khi đọc cuốn sách, mọi người đều có thể tiếp thu, gặt hái được những tri thức mới. Cũng trong phiên thứ nhất, đại diện các ban ngành địa phương trong tỉnh đã tham luận với các chủ đề: giá trị của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng và chính quyền từ cơ sở, giá trị tác phẩm đối với công tác tham mưu của Ban Nội chính tỉnh ủy về công tác nội chính về phòng chống tham nhũng tiêu cực, giá trị tác phẩm đối với công tác tuyên giáo và giá trị tác phẩm đối với công tác kiểm tra giám sát. Các tham luận đều tập trung luận giải, làm rõ, phân tích sâu sắc thêm về những giá trị tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phiên thứ hai của buổi tọa đàm, với cách thức trao đổi thảo luận, các đại biểu tham dự tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và 9 điểm cầu cấp huyện đã đặt câu hỏi tập trung vào những nội dung chính như phân tích làm rõ thêm giá trị, ý nghĩa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự hiện nay, chia sẻ một số giải pháp nhằm lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng tác phẩm, giải pháp của công an tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, giá trị của tác phẩm đối với thế hệ trẻ, việc tuyên truyền nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư trên hệ thống phát thanh truyền hình địa phương. Tất cả câu hỏi của đại biểu đều được các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo các ban sở ngành, đoàn thể của tỉnh giải đáp thỏa đáng. Với 6 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường và 8 ý kiến trao đổi thảo luận dưới nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau, đã góp phần luận giải làm rõ phân tích sâu sắc thêm về giá trị tác phẩm. Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, công chức viên chức, giảng viên của các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh trao đổi, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
4 tháng đầu năm nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ nên các chỉ tiêu như diện tích lúa gieo cấy, tổng đàn gia súc chính và trồng rừng đều tăng so với năm trước. Đối với lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 7%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt trên 96 triệu đô la, tăng 7% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc. 4 tháng toàn tỉnh đón khoảng trên 670.000 lượt du khách, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 481 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt trên 920 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch. Thu ngân sách 4 tháng đầu năm ước đạt 1.264 tỷ đồng, bằng 24% dự toán tỉnh giao và bằng 96% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã có nhiều đổi mới. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ những khó khăn thách thức, trong đó có một số chỉ tiêu theo kế hoạch bị giảm so với cùng kỳ. Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Tư pháp đã trình bày dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái và báo cáo kết quả rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến vào nội dung các dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời làm rõ kết quả và những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch giao. Đồng chí chỉ rõ những tồn tại, trong đó còn một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ban ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời tháo gỡ đối với các chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ còn khó khăn vướng mắc, sớm điều chỉnh giải pháp nhưng không điều chỉnh chỉ tiêu với mục tiêu cao nhất hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch 6 tháng đề ra. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 11, cương quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với các cán bộ công chức năng lực yếu kém, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 5 và quý 2 năm 2023.
Với mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch trong việc bảo đảm quy định về phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra phối hợp kiểm tra, bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ tăng giá dịch vụ.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người dân được nghỉ liên tục 5 ngày nên nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch. Để quảng bá du lịch địa phương, huyện Yên Bình tổ chức nhiều hoạt động du lịch, đặc biệt là ngày hội Âm Vang Hồ Thác Bà, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, những ngày này công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đang chỉnh trang lại khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm đá quý và các sản phẩm đặc sản ô cốp của huyện và của tỉnh để giới thiệu với du khách trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, công ty liên kết với các công ty lữ hành tổ chức các tour tham quan Hồ Thác Bà, giới thiệu bản sắc văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc, khai thác văn hóa vùng miền, du lịch nông thôn, du lịch mạo hiểm như bay dù lượn, đua thuyền, các chương trình du lịch tâm linh trong và ngoài tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm 2023, công ty đã đón trên 100 đoàn với khoảng 2.000 lượt khách du lịch đến với Yên Bái. Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt nói.
Chúng tôi phối hợp với các địa phương và phối hợp cùng với sở văn hóa xây dựng các cái sản phẩm liên kết vùng. Thứ nhất là liên kết các cái điểm du lịch ở trong Yên Bái với nhau để tạo thành một cái chuỗi du lịch tận dụng tất cả những cái cơ sở, những cái thế mạnh du lịch ở các địa phương để tạo các tour tuyến, từ những cái tour về tâm linh, những tour về phong cảnh, những tour về khai thác về văn hóa, ẩm thực của đồng bào các địa phương.
Từ đầu tháng 4 đến nay, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng và tổ chức các tour du lịch tham quan các điểm du lịch nổi tiếng quanh vùng, đáp ứng nhu cầu của du khách. Đặc biệt từ ngày 29 tháng 4, công ty còn đăng cai tổ chức các hoạt động trò chơi dưới nước và thi câu cá Hồ Thác Bà. Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa thể thao Âm Vang Hồ Thác Bà, khởi động các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước năm 2023 của huyện Yên Bình. Ông Trần Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình nói.
Năm nay cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thì thời gian nó là 5 ngày, cũng là một cái thời gian rất là dài, phù hợp với tất cả các đối tượng để đi tham quan du lịch. Thì đối với địa phương là làm du lịch ở trên Hồ Thác Bà thì công ty cũng nắm bắt được các cái chương trình đó. Thì về các cái công tác chuẩn bị thì nó vẫn như thường niên, thế nhưng năm nay nó cũng sẽ có một cái đổi mới hơn là công ty tổ chức về vấn đề là câu cá rồi một số các cái trò chơi dân gian. Thế ngoài ra là công ty kết hợp với các cái công ty khác, ví dụ như là dù lượn có gắn máy được bay tham quan trên Hồ Thác Bà.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các giải pháp để kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và kế hoạch phát triển du lịch của huyện năm 2023. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các địa phương triển khai chương trình kích cầu, áp dụng ưu đãi để thu hút khách. Phối hợp với các công ty lữ hành tăng cường hoạt động quảng bá, kết nối du lịch vùng và liên vùng với nhiều tour tuyến mới. Đặc biệt từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, huyện Yên Bình tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao Âm Vang Hồ Thác Bà, khởi động các hoạt động đặc sắc như hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, con đường sắc màu văn hóa, ra mắt tour du lịch mới và triển lãm cuộc thi ảnh, tổ chức các môn thể thao truyền thống hiện đại, trò chơi dưới nước và cuộc thi câu cá Hồ Thác Bà, không gian văn hóa đường phố, các hoạt động văn nghệ thể thao tại các xã thị trấn nhằm tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc, các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện tới du khách trong và ngoài nước, khai thác quảng bá các tour tuyến du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Yên Bình đã đón trên 100.000 khách du lịch, doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Yên Bình nói.
Đặc biệt là trong dịp 30 tháng 4 này thì hiện nay là chúng tôi biết ấy, thì tất cả các cái công ty du lịch cũng như là các cái điểm du lịch thì đã có rất là nhiều du khách đăng ký. Hiện nay riêng đặc biệt về cái phương tiện đường thủy thì hiện nay là đã đăng ký hết và nếu mà đăng ký muộn sẽ không còn. Còn các cái điểm du lịch khác thì sẵn sàng đón du khách và với cái phương thức là phục vụ vừa đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19 nhưng mà cũng đảm bảo phục vụ tốt nhất cho du khách.
Với những địa điểm du lịch nổi tiếng cùng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ, du lịch Yên Bình đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, là nền tảng đưa du lịch của huyện phát triển bền vững, trở thành thế mạnh trong cơ cấu phát triển kinh tế những năm tới, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, tháng công nhân năm 2023, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ cho gần 100 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí chương trình theo quyết định hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh với mức từ 1 đến 2 triệu đồng một đoàn viên, tổng kinh phí là 126 triệu đồng. Đối tượng được hỗ trợ bao gồm các đoàn viên người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên người lao động và các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Tháng công nhân, tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023, Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà cho đoàn viên khó khăn, hỗ trợ vay vốn cho nữ công nhân lao động nghèo, hỗ trợ máy ấm công đoàn, trao tặng thùng đựng rác cho một số công đoàn cơ sở để tuyên truyền thực hiện tốt công tác phân loại rác thải trong các doanh nghiệp.
ngày 7 tháng 4, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng, khó khăn về nhà ở tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Tại buổi khởi công xây nhà nhân ái, Thành đoàn Yên Bái và Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao tặng gia đình bà Nguyễn Thị Cúc ở thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái 50 triệu đồng và hiện vật từ nguồn kinh phí kêu gọi từ các nhà hảo tâm. Thành đoàn Yên Bái cũng đã huy động 40 đoàn viên thanh niên, đoàn cơ sở và cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc đến hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Cúc tháo dỡ căn nhà cũ, tạo mặt bằng để khởi công xây dựng nhà mới. Bà Nguyễn Thị Cúc từng là bộ đội tham gia chiến đấu tại đường 9 Nam Lào, hiện nay sống một mình trong căn nhà tạm. Được hỗ trợ làm nhà mới đã giúp bà Cúc yên tâm hơn khi tuổi già. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tự hào dân tộc của đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 dự kiến sẽ tổ chức từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 6 năm 2023. Dự kiến toàn tỉnh có khoảng 13.000 học sinh khối lớp 9 tham gia. Hiện nay các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh đang tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9, đồng thời tổ chức thi thử để học sinh làm quen với hình thức thi, giúp các em nhận biết học lực của mình trước khi chọn trường trung học phổ thông công lập để thi tuyển. Các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng đang tổ chức ôn tập chuẩn bị kiến thức để kiểm tra học kỳ 2, hoàn thành chương trình năm học xong trước 25 tháng 5, tiếp tục ôn tập và củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9. Hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến những điểm mới của kỳ thi năm nay tới cán bộ giáo viên học sinh, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9 chuẩn bị hành trang để các em tự tin bước vào lớp 10 trung học phổ thông đạt kết quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế là tính chia sẻ của cộng đồng đối với những trường hợp không may bị ốm đau bệnh tật. Nhờ có bảo hiểm y tế, nhiều gia đình đã vơi bớt gánh nặng tài chính khi được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên hiện nay nhiều người chưa chú trọng mua bảo hiểm y tế, dẫn tới gánh nặng kinh tế cho gia đình khi ốm đau bệnh tật. Theo thống kê, hiện số người tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh Yên Bái là trên 740.000 người. Riêng trong 3 tháng đầu năm, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả trên 160 tỷ đồng cho gần 300.000 lượt bệnh nhân. So với cùng kỳ năm trước, số chi tăng trên 40 tỷ đồng. Điều này đã khẳng định thẻ bảo hiểm y tế thực sự là phao cứu sinh, giúp nhiều trường hợp không may bị ốm đau, bệnh tật vượt qua được giai đoạn khó khăn, yên tâm điều trị bệnh, phục hồi sức khỏe. Chính vì thế, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên hiện nay việc phát triển bảo hiểm y tế ở nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo ở tỉnh đang gặp một số khó khăn, dẫn tới nhiều trường hợp lao đao khi phải nằm viện điều trị. Vừa được phẫu thuật cấp cứu do căn bệnh u nang buồng trứng, chị Nguyễn Thu Trang, thôn Buông, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, hiện đang được chăm sóc sức khỏe tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm Y tế huyện. Nhận thấy dấu hiệu bệnh trong một thời gian khá dài, nhưng chỉ khi bị đau bụng dữ dội, chị Trang mới được người nhà đưa đi cấp cứu và được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật gấp. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân và người nhà chần chừ đi thăm khám là do không có thẻ bảo hiểm y tế. Bà Hoàng Thị Sĩ, mẹ bệnh nhân Nguyễn Thu Trang nói:
Gia đình thì không có thẻ bảo hiểm vì là gia đình thì khó khăn nên không mua được thẻ bảo hiểm, nên hôm qua ra đây trước khi ra viện này thì cháu có mỗi 500 nghìn ra viện thôi. Thế ra đây được các bác sĩ nói là phải mổ thì gia đình mới về vay mượn anh em hai bên nội ngoại thì cháu mới có đủ tiền viện phí thôi, chứ còn tiền tiếp theo nữa thì gia đình cũng còn đang xoay sở.
Sau một lần thập tử nhất sinh, bà Lê Thị Đường, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn mới vội vã mua thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2021, bà Đường được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chẩn đoán suy tim, viêm phổi cấp. 12 ngày nằm viện, gia đình bà phải chi trả số tiền điều trị lên tới 100 triệu đồng. Đây là số tiền lớn đối với một hộ làm nông nghiệp như gia đình bà, trong khi bà Đường lại hết tuổi lao động. Do vậy, chỉ sau đợt điều trị này, bà Đường là hộ nghèo ở địa phương. Chị Hà Thị Lan, con gái bà Đường, nói:
Bác sĩ thông báo là mỗi một ngày là mẹ chị là phải hết 10 triệu tiền viện. Bởi vì mẹ tôi là hôn mê toàn phần, không biết một cái gì, có nghĩa là dùng toàn bộ bằng máy thở. Lúc đấy là tôi cảm giác là chúng tôi rất là hoang mang, không biết là mẹ tôi có sống được hay không. Bởi vì là lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng làm sao mà để cho mẹ tôi được sống, cho nên là tôi bằng cách nào chúng tôi cũng cố gắng để hỗ trợ để cho mẹ tôi điều trị. Được cái bác sĩ hỗ trợ cho chúng tôi rất là cảm ơn, nhưng mà trả lại thì cái hội phí nó rất là lớn, cho nên là cái lúc đấy là cái bảo hiểm không có là tôi thấy là rất là quan trọng, rất là khổ sở vì là không có bảo hiểm.
Hiện nay một tấm thẻ bảo hiểm y tế có giá trên 800.000 đồng sử dụng được trong một năm. Tính bình quân mỗi tháng chỉ cần tiết kiệm gần 70.000 đồng là có thể mua thẻ. Thế nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp như chị Trang, đến khi nằm viện mới vẫn chưa có ý định mua thẻ, hay như bà Đường vội vã mua thẻ sau khi mắc bệnh. Ý nghĩa nhân văn của tấm thẻ bảo hiểm y tế là sự chia sẻ của cộng đồng đối với những trường hợp không may bị ốm đau bệnh tật. Thế nhưng nhiều người vẫn đang có suy nghĩ ít bệnh tật hay mua nhiều năm nhưng vẫn không dùng tới nên không mua nữa. Cũng chính bởi vậy, những trường hợp gặp rủi ro bất chợt như bà Đường, chị Trang thì một đợt điều trị chi phí khám chữa bệnh có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện 33 trường hợp xuất cảnh trái phép, trong đó 25 trường hợp xuất cảnh sang Trung Quốc, còn lại là xuất cảnh trái phép sang Lào và Campuchia. Được biết các trường hợp xuất cảnh trái phép hầu hết bị lừa sang làm việc trong các sòng bạc và bị đánh đập, muốn rời khỏi cơ sở làm việc thì phải nộp tiền chuộc rất cao. Để quản lý công dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh và các thủ đoạn tội phạm mua bán người để người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời làm tốt công tác quản lý, xác minh nắm tình hình và tăng cường công tác phát hiện đấu tranh với các đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh lao động bất hợp pháp. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tạo việc làm để người lao động có nguồn thu nhập và làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington ngày 26 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeon và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã công bố một thỏa thuận mới có tên là Tuyên bố Washington, với nội dung tăng cường khả năng răn đe mở rộng nhằm chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên. Tuyên bố cũng cho biết hai bên cam kết tham gia vào quá trình ra quyết định mang tính hợp tác và sâu sắc hơn về răn đe hạt nhân, bao gồm thông qua tăng cường đối thoại và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng đối với Hàn Quốc và khu vực. Hai nhà lãnh đạo tuyên bố thành lập nhóm tư vấn hạt nhân mới để tăng cường khả năng răn đe mở rộng, thảo luận về kế hoạch chiến lược và hạt nhân. Mỹ cũng có kế hoạch triển khai một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên tới Hàn Quốc kể từ những năm 1980.
Ngày 26 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công và cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu của chính phủ Mỹ. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật giới hạn tiết kiệm tăng trưởng năm 2023 với tỷ lệ 217 phiếu ủng hộ, 215 phiếu phản đối. Biện pháp này sẽ nâng trần nợ thêm 1,5 nghìn tỷ đô la vào cuối tháng 3 năm 2024 và cắt giảm chi tiêu ở mức 4,5 nghìn tỷ đô la. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ hôm 25 tháng 4 cho hay dự luật sẽ giảm thâm hụt ngân sách liên bang 4.800 tỷ đô la trong thập kỷ tới nếu được ký thành luật. Dự luật này sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện trước khi chuyển đến Tổng thống Biden để thông qua. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden sẽ phủ quyết nếu dự luật chuyển đến ông.
Ngày 26 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm ngoái, nhằm thảo luận quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu. Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm dài và ý nghĩa với Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh cuộc điện đàm này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển quan hệ song phương. Ông Tập cũng nhấn mạnh Bắc Kinh luôn đứng về phía hòa bình, đồng thời kêu gọi các bên bình tĩnh, kiềm chế và tìm kiếm một con đường mới cho hòa bình bền vững ở châu Âu. Phản ứng với cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow ghi nhận việc Bắc Kinh sẵn sàng nỗ lực thiết lập một tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, bà Zakharova cho rằng cho đến nay Kiev vẫn chưa tiếp thu bất kỳ sáng kiến hợp tác nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp chính trị và ngoại giao. Mỹ cũng hoan nghênh cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, Washington cho rằng còn quá sớm để quyết định sự kiện này sẽ dẫn đến một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca tử vong vì COVID-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm đến nay. Theo WHO, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và các quốc gia phải học cách ứng phó với các tác động đang diễn ra. Một số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo đã giảm 95% kể từ đầu năm đến nay, nhưng một số quốc gia đang ghi nhận số người không qua khỏi vì căn bệnh này gia tăng trong 4 tuần qua, đã có 14.000 người tử vong. WHO cho biết tổ chức này vẫn hy vọng có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu đối với dịch COVID-19. Đây là mức cảnh báo cao nhất mà cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đưa ra đối với một dịch bệnh.
Chính phủ Nhật Bản ước tính tổng dân số của nước này vào năm 2070 sẽ giảm xuống còn 87 triệu người, giảm 30% so với 2020. Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Quốc gia Nhật Bản cho biết những người từ 65 tuổi trở lên sẽ giảm xuống còn 33,67 triệu người vào năm 2070, chiếm 38,7% dân số. Dân số Nhật Bản ở mức 126,15 triệu vào năm 2020, dự kiến sẽ giảm xuống ngưỡng 100 triệu vào năm 2056. Những người từ 15 đến 64 tuổi, dân số trong độ tuổi lao động dự báo sẽ giảm mạnh từ 75 43,9 triệu vào năm 2020 xuống còn 45,35 triệu vào năm 2070. Tuổi trung bình của người dân Nhật Bản là 47,6 vào năm 2020 và sẽ tăng lên 54 vào năm 2070. Tuổi thọ trung bình của nam giới dự kiến tăng 85,89 vào năm 2070, trong khi tuổi thọ trung bình của phụ nữ có khả năng tăng lên 91,94.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Man City đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 khi tiếp đón Arsenal trong trận đấu tâm điểm vòng 33 ngoại hạng Anh. Kevin De Bruyne chính là ngôi sao sáng nhất trong trận đại thắng 4-1 của Man City trước Arsenal. Tiền vệ người Bỉ mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad với cú sút xa đẹp mắt ở phút thứ 7. De Bruyne cũng là người đá phạt kiến tạo cho John Stones ghi bàn nhân đôi cách biệt cho The Citizen cuối hiệp 1. Vẫn là ngôi sao mang áo số 17 hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chéo góc hoàn hảo ở phút thứ 54. Erling Haaland đã có trận đấu bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn ngon ăn. Tuy nhiên tiền đạo người Na Uy vẫn có pha làm bàn ấn tượng với tỷ số đậm 4-1 cho Man City trước Arsenal sau đường chuyền ở phút thứ 90+5. Đáng chú ý theo thống kê của trang Opta, Erling Haaland đã có 33 bàn thắng sau 29 trận tại ngoại hạng Anh. Ở các cặp đấu khác, Liverpool đã chiến thắng đầy quả cảm trên sân của West Ham và được đền đáp xứng đáng. Ngay phút thứ 12, Paqueta đã ghi bàn mở tỷ số cho West Ham. Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu, phút thứ 18, Gakpo gỡ hòa cho Liverpool bằng cú dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm địa. Từ tình huống phạt góc ở phút thứ 67, Matip bật cao đánh đầu tung lưới West Ham ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc cho Liverpool. Với kết quả này, Lữ đoàn đỏ vươn lên vị trí thứ 6 ngoại hạng Anh, kém đội xếp trên Aston Villa 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, West Ham dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 14. Ở một cặp đấu khác, Chelsea đang ở trong tận cùng của sự thất vọng khi tiếp tục có trận thua thứ 5 dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard. Phút thứ 37, đội trưởng Cesar Azpilicueta phản lưới tai hại. Phút thứ 78, Mbeumo ấn định chiến thắng 2-0 cho Brentford. Nếu cứ chơi như hiện nay, khoảng thời gian cuối mùa đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard hoàn toàn có khả năng phải lo trụ hạng. Một ngày sau thất bại của Real Madrid trước Girona, tới lượt Barca gây thất vọng khi trắng tay giờ sân của Rayo Vallecano. Đội khách bất ngờ nhận bàn thua ở phút thứ 19 sau khi Alvaro Garcia tung cú sút trái phá khiến thủ thành Stegen hoàn toàn bó tay. Tới phút thứ 42, tiền đạo người Ba Lan đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi vịt vị. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Phút thứ 53, Fran Garcia giành chiến thắng trong pha tranh chấp với Frankie de Jong rồi băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Stegen. Sau hàng loạt nỗ lực gây sức ép lên đội chủ nhà, Barca cuối cùng cũng có bàn thắng rút ngắn phân biệt. Phút thứ 83, Lewandowski nhanh chân dứt điểm bồi để tung lưới thủ môn Dimitri Evski. Dù vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để đội bóng xứ Catalan tìm được bàn gỡ hòa chung cuộc Barca để thua 1-2 trước Rayo Vallecano và vẫn chỉ hơn đội nhì bảng Real Madrid 11 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Từ chiều tối và đêm mai 28 tháng 4 có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai 28 tháng 4 có mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư. Tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ bệnh viện trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947-103-103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.